Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Vân và tất cả quý Phật tử tại Cần Thơ. Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng của cô Diệu Vân, như là một cái cơ hội gặp gỡ nhau ở trong Phật pháp để hỗ trợ cho nhau trên con đường tu học. Gọi là đạo tràng là bởi vì ở chỗ này đó, ngoài cái hoạt động nghiệp vụ của nó như là một khách sạn, nó còn là cái nơi hội tụ các vị pháp hữu, những người đến với Phật pháp để tìm kiếm những giá trị tâm linh. Và do đó đó, những hoạt động mang tính cách là hướng về đời sống nội tại, tìm kiếm những giá trị an vui cho mình và cho người đó, đều được gọi là đạo tràng. Ở nước ngoài đó, cái việc mà giảng kinh thuyết pháp tại một đạo tràng tư gia là chuyện khá phổ biến, là bởi vì từ nhà mà đến các ngôi chùa đó được tính bằng bằng giờ lái xe, trung bình là 1 cho đến 3 giờ. Mà nếu tính theo cây số với tốc độ cho phép ở nước ngoài đó, 1 giờ tương đương đến 80 cây. Do đó nó có rất nhiều Phật tử với diện tích nhà rộng khoảng 1000 m², thường tổ chức những sinh hoạt đạo tràng như là ngày hôm nay. Rồi tất cả các Phật tử ở vùng phụ cận á, đến khi nghe tin có một vị giảng sư ở trong nước quần quá hay là du lịch giảng kinh thuyết pháp ở nước ngoài, đến để chia sẻ pháp thoại. Như vậy việc mà lập ra những cái đạo tràng tu học đó rất là cần thiết. Chứ nếu mà đến chùa đó thì mất đến cả 3 tiếng, 2 tiếng là rất khó khăn. Còn tại Việt Nam đó, sinh hoạt đạo tràng như thế này thì hiếm lắm. Tại bởi vì Việt Nam có 16.500 mấy chục ngôi chùa trên 55 tỉnh thành có sự hoạt động của Phật giáo. Và phần lớn các tư gia sử dụng làm đạo tràng đó thì rất là gần với các chùa, cho nên cơ hội hội tụ về như ngày hôm nay là hiếm lắm không ạ. Ta có hội tụ để tụng kinh, rồi để sinh hoạt nhân một sự kiện Phật pháp nào đó, còn tới để nghe thuyết giảng thì tại đây đó thì không phải là lần đầu. Nhưng so với cái truyền thống về thuyết pháp á, thì đây là một trong những mô hình rất là mới ở tại Việt Nam. Bình thường thì quý vị đã có nghe nhiều băng giảng của nhiều vị pháp sư rồi. Do đó là đi hôm nay đó thì thầy xin dành trọn thời gian cho phần vấn đáp đó. Quý vị có thể nêu ra những thắc mắc trên con đường tu học của mình, mạnh dạn đặt những câu hỏi, cố gắng là tránh những cái câu hỏi mang tính cách là lý thuyết, bởi vì ta có thể tìm đọc nó trong các từ điển Phật học, trong cái tất cả các sách vở nói chung. Và do đó là nội dung của câu hỏi đó nên hướng về các vấn đề ứng dụng, hoặc là tất cả những thứ mà từ lúc mình mới bắt đầu đi chùa cho đến bây giờ đó mình vẫn còn những thắc mắc, hoài nghi, hoặc là chưa thỏa mãn được cái nội dung mà mình đã tìm hiểu, thì xin mạnh dạn nêu ra những câu hỏi như thế. Bây giờ kính mời quý vị đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Phật tử của đạo tràng Phước Hòa, con xin hỏi thầy là về cái công năng của phương pháp sám hối này. Là khi mà nếu mà sám hối là nó có tiêu nghiệp được của quá khứ và hiện tại, nhưng mà thực tế thì mình thấy là vẫn còn bất an, vẫn còn phiền não đeo ma, vẫn còn những cái khổ não, thì xin thầy chỉ cho Phật tử chúng con một cái phương pháp nào đó tích cực nhất để mà tụi con giải đi được cái nghiệp của quá khứ và hiện tại.
Sám hối đó là một nỗ lực tinh tấn trong việc nhận diện được rằng là mình có lỗi hay có tội trong quá khứ của hôm qua là quá khứ của kiếp trước, để ta ngăn cản cái đà phát triển của nghiệp xấu đó không dẫn đến cái tình trạng trổ quả ngay thời điểm mà ta chưa có chuẩn bị thái độ để đón nhận. Và điều đó không có nghĩa là sám hối sẽ tiêu hết tất cả các nghiệp trước. Sám hối chỉ ngăn lại cái đà phát triển và giảm thiểu được vài chục phần trăm. Còn việc chuyển nghiệp á, nhất là đối với nghiệp xấu thì ta phải gieo trồng các nghiệp mới tích cực mang tính cái đà đối lập với nghiệp cũ. Ví dụ như trước đây có một người nào đó vì quá ghen tuông đi chẳng hạn, thấy người bạn tình của mình đi với một người khác mà không biết là có quan hệ như thế nào, nghe người ta nói chuyện bà tám ông tám thôi là bắt đầu nổi máu vạn thư, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cho nên một số chị em phụ nữ là tổ chức đánh ghen bằng cách là tạt axit, làm cho cái người tình địch của mình hay là người bị cáo buộc là tình địch á phải mất đi cái nhan sắc, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài của họ. Hoặc là một người ông nào mà có cái tính vạn thư của ông thua kém về chị em phụ nữ, thậm chí là có thể đâm hoặc là thuê dân giang hồ đánh đập, dẫn đến những cái thương tật dị dạng mấy chục phần trăm trọn đời. Lúc đó là ta chưa biết đến đạo, cho nên ta làm và ta cảm thấy nó thoải mái hài lòng lắm, vì mình đã trả thù được, trả thù cho duyên kiếp bể bàn chẳng hạn. Thì bây giờ hiểu được đạo rồi thì mình bắt đầu mình sám hối. Bây giờ quý vị cứ ngồi lại Phật từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì cái nghiệp hành hung đó nó vẫn còn à. Cái bản án mà luật pháp hiện hành ở tại Việt Nam hay là các quốc gia khác đó cũng phải truy cứu với vị ra pháp luật nếu bị phát hiện. Cho nên quan trọng nhất muốn chuyển nghiệp trong tình huống này đó là ta phải đi làm những công việc là bảo hộ về sức khỏe và hạnh phúc của người khác bằng cách khích lệ những cái chân chính cho người ta xây dựng vun đắp để có được cái an vui. Hoặc là khi mình biết là vợ chồng nào đó đang bất hòa, hiểu lầm, bằng cái kiến thức Phật pháp của mình giải bài làm sao cho cả hai bên đó đừng có xích từ cái chuyện nhỏ thành chuyện to, là ta đang gieo một cái nghiệp mới có năng lực hòa hợp đoàn kết, và nó sẽ kháng cự lại với cái nghiệp xấu trong quá khứ, đó là gây cái khổ đau về phương diện thương tổn thân thể của người khác. Thì mình gieo nghiệp mới này liên tục đó, nó sẽ chuyển nghiệp được nghiệp xấu. Dĩ nhiên là cũng phải được 100% đâu, nó cũng phải được 70-80%, và cái quả xấu nó cũng sẽ phải trổ, nhưng mà ở mức độ là nhẹ nhất mà ta có thể vượt qua được một cách an toàn. Do đó bên cạnh cái việc mà sám hối bày tỏ bộc bạch trước Đức Phật, trước các vị Bồ Tát hay là trước bàn thờ gia tiên của mình, thì ta cần phải làm những hành động cụ thể tiêu biểu, ta gọi là lấy công chuộc tội ngoài xã hội. Thì giờ trong Phật giáo là lập công đức để chuyển nghiệp xấu, và cái này đó nó mới làm kết thúc cái tuổi thọ của nghiệp xấu. Nghiệp xấu nào mà bị yếu thọ, cái là tiến trình chuyển nghiệp á là được thành công. Còn nếu nghiệp xấu nào mà có tuổi thọ quá dài thì nghĩa là ta thất bại trong vấn đề chuyển nghiệp. Điều thứ hai là phải tùy tình huống mà ta chọn cái nghi thức sám hối cho thích hợp thì nó mới có tác dụng cao, chứ không phải là hễ có tội có lỗi là sử dụng chung một nghi thức sám hối là có tác dụng nó hết đến đâu. Là có sám hối hồng danh, cái phần văn xuôi của sám hối hồng danh đó là đang nói về cái triết lý rất là cao siêu của kinh điển Đại Thừa, và phần lớn là người đọc tụng không cảm nhận được, không hiểu được. Mình đang có một cái lỗi gì đó mà mình tụng cái phần đó vô thì nó chỉ có cái phước báo của lòng tôn kính đảm bảo thôi. Có phần trị liệu tâm lý để ngăn cản các hành động tương tự, các tư duy tương tự, các cái việc xấu tương tự không diễn ra trong tương lai, nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên có lúc thì ta chọn lưu hoàng sám hay là từ bi tiểu sám, bởi vì cái giọng văn của nó rất là tha thiết, vạch mặt chỉ tên và phô bày hết tất cả gốc rễ của khổ đau và nguyên nhân của nó, để sám hối cho chính bản thân mình, rồi sám hối cho những người thân, để bày tỏ cái mối quan hoài của chúng ta đối với những người đó. Việc mà sám hối cho người thân đó, nó chỉ thể hiện được cái hành động từ bi thôi, còn tác dụng nó sẽ không có. Ví dụ người nào làm hành động xấu thì người đó phải chịu lấy cái kết quả, ta gánh vác dù không được. Ở trong kinh Địa Tạng nói đó, dù là cha mẹ muốn chịu dùng cái khổ đau cho con cũng không thể nào, đứa con nó hết khổ đau và cái khổ đau đó nó bay qua phía cha mẹ, chỗ đó không có. Ở trong vật lý nó cũng như thế, đứa con đang bị nhức răng, mắc ăn bỏ ngủ, ngủ không nổi, và người mẹ có thương cớ nào đi nữa, cái nhức răng nó không chịu qua người mẹ để đứa con được ngủ ngon lành, không có, nó phải chịu. Nếu ta không chích thuốc vô để khống chế cái cảm giác đau thì cái đau đó vẫn là một mối đe dọa, vân vân. Cho nên ta phải chọn đúng cái nội dung của bản kinh. Và cái việc sám hối không nhất thiết là đọc từ đầu chí cuối hết cả một nghi thức, mà ta nhấn mạnh đến cái góc độ nào mà nó liên hệ đến cái tình huống phạm tội hay là cái lỗi lầm nào đó của ta để ta vượt qua nó. Ví dụ có người đó thì thường tạo ra những cái lỗi do con mắt, nhìn thấy cái này thấy cái đó và nổi lòng tham lên chẳng hạn như thế, hoặc là thấy sắc đẹp bắt đầu cái là mình mê. Thì lúc đó ta có thể tụng cái nghi thức sám hối sáu căn, mà cái phần thứ nhất, cái phần quan trọng ở trong cái nghi thức này đó là sám hối cái nhìn của con mắt. Thì lúc đó ta có thể đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm xuôi nghiền ngẫm ngược, đến lúc nào ta thẩm thấu được nội dung, rõ được cái nguyên nhân dẫn đến tội lỗi của nó, thì lúc đó ta ngăn chặn nó một cách dễ dàng, thì cái tiến trình diễn ra về phương diện chuyển nghiệp mới đạt được kết quả cao nhất. Còn chỉ có thành kính tam bảo, sướng danh hiệu Phật này Bồ Tát nọ, lại lên lại xuống thì ta có phước tôn kính thôi, còn chuyển nghiệp thì chưa. Muốn chuyển nghiệp thì phải rõ được cái nguyên nhân tại sao cái lỗi đó đã được thực hiện trong quá khứ, từ tình huống nào, nguyên nhân chủ quan hay là khách quan, vì cái tôi hay là vì sức ép của xã hội, hoặc là bị lòng tham hay là bị cám dỗ hay là một cái gì đó, phải vạch mặt chỉ tên được gốc rễ đó thì ta mới chuyển nghiệp được nó một cách thành công. Cho nên nếu người nào mà chưa từng tạo tội về phương diện hình sự đó, thì ta không cần phải đọc quá nhiều các nghi thức sám hối làm gì. Đọc riết cái đó rồi mình không dám làm gì hết trơn á, nó làm cho tâm mình nó chung lại đó. Còn người mới giết người thì phải đọc mấy cái đó chứ. Giết người mặc dù trong tư thế là tự vệ thôi, nhưng mà cái mạng sống người khác cũng đã chết rồi. Lẽ ra người nào xấu thì để cho luật pháp nghiêm trị, chứ không phải là mình làm công việc thế cho luật pháp. Nhiều người lẫn lộn cái chức năng đó, cho nên cuối cùng vì một cơn giận, vì một cái cơn ghen tức, vì một cái gì đó trở thành một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì trong cái tình huống đó, cái nỗi dai dứt chưa thoát khỏi cái tâm trạng của chúng ta, thì ta chọn thông qua sự tư vấn của một nhà có kinh nghiệm để sử dụng đúng nghi thức. Thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là cái nỗi dai dứt khó chịu của tâm nó sẽ được trút bỏ ra. Còn nếu tụng nghi thức nào đó mà nó chưa trút bỏ được cái này thì ta phải đi tìm một người khác để tư vấn. Nghĩa là mình chọn cái thực phẩm tâm linh nó chưa thích hợp. Cũng như vì thuốc cũng là đau nhất, nhưng mà chọn cái thuốc nào nó hợp với cơ thể của mình, chứ không phải hễ thuốc nào chỉ đau nhất là có thể áp dụng được đâu. Thì trong con đường trị liệu tâm linh nó cũng như vậy. Điều thứ ba là cái việc mà ta sám hối đó, đừng quá chú trọng đến các cái giấc mơ rằng là thấy Phật đến so đầu, phóng hào quang, hoặc là những cái cảnh tướng đẹp về cõi Phật vân vân, như là cái dấu hiệu rằng là tội của mình đã được trút bỏ. Không nên hiểu một cách đơn giản như thế. Cái chế tâm lý nó sẽ diễn ra theo một cái cơ chế tái dựng một số cái hình ảnh có mặt ở trong cuộc đời của mình trở thành một cái thước phim, và mình đang mong mỏi rằng là cái lỗi đó đã được bỏ qua. Cho nên mình thường gặp Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng hay là những cái cảnh giới đẹp để cho nó thỏa mãn rằng là công việc làm đó nó đã đạt được cái mức độ. Có được trạng thái tâm lý đó thì tốt, không có được thì chẳng sao, đừng quá bận tâm về nó. Mà quan trọng là ngoài cái nghi thức lễ bái, đọc các sám văn, bày tỏ sự chân thành với nỗ lực và quyết tâm làm mới, thì ta cần phải gieo các hạnh nghiệp đối lập với cái nghiệp xấu mà ta muốn sám hối đó, thì cái tác dụng của sám hối mới đạt được ở mức độ cao nhất. Còn bằng không đó, nó chỉ giải phóng cái ức chế mặc cảm tội lỗi về phương diện tâm lý là hết thôi. Mà cái này không phải là giải pháp, nó chỉ là bước đi ban đầu. Còn những bước còn lại là phải chuyển nghiệp đến mức độ là cái hiệu lực của nghiệp nó giảm ở mức độ tối đa, ta được xem là thành công. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Như Lai Phật. Là Pháp Quan hỏi lão chàng Pháp Hoa có một câu hỏi liên quan tới hình ảnh hình tượng của Đức Phật. Xin thầy chỉ dạy cho. Đây là bức ảnh mà theo cái thông tin đi kèm theo á, là chân dung của Đức Phật Thích Ca được đệ tử của Phật là Phú Long Na Quả năm ngày 41 tuổi
đưa cho mọi người coi.
Con nghĩ rằng đây cũng là cái câu hỏi mà rất nhiều Phật tử muốn biết.
Cái phụ chú bằng chữ Hán đính kèm ở dưới hình ảnh của Đức Phật đó, ghi rõ là tượng Phật Thích Ca 41 tuổi, được đệ tử của ngài là Phú Lô Na đích thân tự vẽ và đang được lưu giữ trong viện bảo tàng Hoàng gia Luân Đôn. Còn hai hàng chữ Hán trái và phải đó là câu đối, xin lỗi, là một cái câu kệ trong Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu duy pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cách đây vài năm thì thông tin này được đăng ở trên báo Giác Ngộ của Việt Nam và làm cho dư luận trở nên rất là xôn xao. Sở dĩ nó xôn xao là bởi vì người ta bảo rằng là nó được giữ trong viện bảo tàng Hoàng gia Luân Đôn, mà trên thực tế đó, nếu quý vị đi vào Google, đó là một cái máy tìm kiếm mạnh nhất hiện nay, thì không có viện bảo tàng nào mang cái tên gọi đó. Giả sử mà có một cái viện bảo tàng như thế đi nữa và có cái bức ảnh như thế này đi nữa, thì với cái kinh nghiệm về nhân chủng học mà chúng tôi được tìm hiểu, thì hình tướng này không phải là hình tướng của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì đó, Đức Phật Thích Ca được gọi là dân Aryan, mà giống dân Aryan là giống dân da trắng, cái phong cách đó, giống như là Iraq, Iran bây giờ, thì ngày xưa gọi là Ba Tư đó, truyền gọi là tấn công miền Bắc Ấn Độ và thôn tính đất nước này. Còn người Ấn Độ gốc đó, là phải đi về phía miền Nam của nước Ấn. Sự nhận diện màu da của dân Ấn Độ gốc là màu đen, dĩ nhiên là không đen bóng như là dân châu Phi. Đây là một cái hình được tô màu lại thôi, ta không thấy được màu da. Nhưng mà về nhân chủng học á, thì cái gương mặt này không phải là gương mặt Aryan. Tất cả những người Ấn Độ thuộc dòng giống dân Aryan đó đều có râu quai nón. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật không có râu quai nón, tự này không có râu quai nón, phải không ạ? Điều thứ hai, cái cách mà khoác chiếc y này đó, nó không có chuẩn. Điều thứ ba là ngay cái thời của Đức Phật đó, không có một dữ liệu dân học nào ghi nhận rằng Phú Lô Na là người biết vẽ. Điều thứ tư, từ giai đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến thế kỷ thứ 19, không có một văn liệu nào cho thấy rằng là đã từng có một bức ảnh như thế này. Nếu nó đã từng có thì ít nhiều vì các nhà lịch sử của Phật giáo trong quá khứ đã mô tả nó trong các sách sử rồi. Ví dụ như ta thấy ngài Đường Huyền Trang khi qua Ấn Độ du học, chiêm bái các Phật tích thì mô tả lại rất là chi tiết, mà bây giờ các nhà sử học hiện đại phải dựa vào các mô tả đó để đánh giá cái mức độ chuẩn xác thế này thế kia. Như 19 thế kỷ vừa qua, ta tính từ lịch dương thôi chứ không tính từ 6 thế kỷ trước lịch dương nữa, chẳng có một dữ liệu nào nói với cái này cả. Theo mô tả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì Đức Phật á, có một cái tướng đặc biệt là nhục kế, tức là trên đỉnh đầu của ngài nổi lên một khối thịt u, và cái hình thù của nó giống như là một búi tóc. Cho nên ta thấy Phật được làm với hình thức là có cái búi tóc á, thực ra không phải là búi tóc mà là cục thịt nhô lên như búi tóc. Các ông nghệ nhân đâu có biết đâu, ông cứ vẽ một búi tóc, rồi Phật A Di Đà đó ở trên đỉnh đầu một búi tóc, chính giữa cái đầu có thêm cái cục thịt nữa, lạc quẻ. Tượng này hoàn toàn không có. Cho nên ta không nên tin các cái truyền thông một cách tuyệt đối, bởi vì như thế là ta dễ dàng bị đánh lừa lắm. Tên gọi của viện bảo tàng này không có thật. Cái mục đích mà việc dựng lên một Đức Phật lịch sử bằng một cái hình thù ta nhìn thấy không ra hay, để làm cái gì thì đến bây giờ ta chưa xác định được, vì không biết ai là tác giả của cái việc mà ghi nhận như thế này. Nhân vật mà công bố cái bức ảnh này là một tiến sĩ Việt Nam, là một Phật tử thường thành, chúng tôi tạm giấu tên. Trong nhiều năm qua ông rất là ân hận trong vấn đề đã tuyên bố như thế. Bữa nay thì nhìn thấy cái phụ đề bằng tiếng Hán đây. Như vậy cũng có thể là bức tranh đó lấy từ cái dữ liệu tiếng Hán này, hoặc là tiếng Hán này dịch từ một cái dữ liệu tiếng Anh nào đó chẳng hạn. Sở dĩ ông cảm thấy rất hối hận là bởi vì đã đưa ra một cái thông tin mà nó chẳng có lợi cho ai. Nếu mà ta đối chiếu theo nhân thế học với cái mô hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì tượng này đâu có chuẩn đâu không ạ. Và hơn nữa Đức Phật cũng dạy chúng ta là không quan trọng về vấn đề hình tướng để làm gì. Nếu đánh giá Đức Phật qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, và xem đó là Đức Phật lịch sử, thì người đó đang đi trên con đường tà, và như vậy sẽ không thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai tức là không thấy được sự giác ngộ đó. Và do đó tất cả các Phật tử đừng nên quá bận tâm về những cái hình ảnh được mệnh danh là lịch sử của người này chế tác, của người kia phát họa, của người nào đóng góp, mà quan trọng là Đức Phật đã để lại cái gì cho cuộc đời, và ta có thực tập đúng với những cái lời dạy đó hay không. Còn truyền bá những cái thông tin như thế này thì nó gây hoang mang rất là nhiều. Ta nhìn vào cái gương mặt này thấy có vẻ lãng mạn quá không ạ? Cặp mắt rất là lãng mạn. Và ngài trong cái hình ảnh này trở thành một người rất là mốm, trong khi theo lịch sử 41 tuổi đó là thành đạo được 6-7 năm rồi. Vì dĩ nhiên là thân tướng của ngài đã được phục hồi sau 6 năm khổ hạnh, tướng phải rất là đẹp. Chúng ta phải tin chắc như thế. Thì có một cái dữ liệu mà không có truyền thống Phật giáo nào phủ định, đó là sau khi Đức Phật qua đời đó, thì hình ảnh của tôn giả A Nan á được xem như là biểu tượng thay thế Đức Phật. Ngài A Nan á là có cái tướng là giống Đức Phật 90%. Cho nên ai nhớ Đức Phật tới nhìn là ngài A Nan chỉ đỡ ghiền. Mà sử liệu mô tả là ngài A Nan đẹp trai cực kỳ, dĩ nhiên là hơn các siêu mẫu nam. Và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, cái nét đẹp trang nghiêm như là một thành quả của nhiều kiếp số tu tập về phước tướng, về phước báo, về tuệ giác, về từ bi, về hỷ xả. Cho nên thân tướng của ngài đã ngoài cái nét đẹp đặc biệt mà con người khó có ai sánh bì, nó còn có tỏa ra từ cái nội tâm của sự chứng đắc giải thoát. Ta thử hình dung một người mà có gương mặt giống như là dân anh chị á, nếu mà không có tu á thì thấy người đó dữ, nhưng mà nếu người đó có tu thì người ta thấy nó hiền. Cũng là cái gương mặt đó không thay đổi được, nhưng mà nó tỏ ra một cái gì đó mà mình có thể nhận diện được rằng đây không phải là dân anh chị mà đây là một người nhân từ, tại vì nó tỏ ra từ cái tâm bên trong. Dân gian thường nói là tướng tùng tâm hiện. Cái thân tướng bên ngoài của những nhà ngoại giao là giả vờ đóng kịch thôi, miệng nở một nụ cười thật là to nhưng bên trong đang méo méo sọ. Bên ngoài tay mắt mặt mừng chứ bên trong là không hài lòng, là đang muốn loại trừ lẫn nhau. Cái đó nó chỉ qua mặt được một số người trong một số tình huống, chứ không thể qua mặt được tất cả mọi người, và nhất là không thể qua mặt được chính mình. Và bởi vì bên trong tâm không có được cái niềm vui thật sự. Mỗi lần mà Đức Phật đi kinh hành từng bước thảnh thơi trong cuộc đời đó, người ta chỉ cần quán chiếu từ xa thôi, cái tác động tâm lý đó nó làm cho người ta có cảm giác là hân hoan lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, thư thái lắm. Chứ quán chiếu thôi ta đã thấy được cái đó rồi. Là những người bình thường như là tại gia thôi, thỉnh thoảng ta vẫn tìm thấy những người có cái gương mặt rất là phúc hậu không à, nhìn là có cảm mến liền à. Chưa cần nói chuyện, chưa cần giao lưu tiếp xúc, chỉ cần nhìn thôi là có vẻ là có cảm mến liền à. Nó tỏa ra bên ngoài. Cái phúc hậu thật sự đó làm cho chúng ta rất là dễ mến. Còn nhìn cái gương mặt này thấy không đạt được như thế. Do đó quan trọng là ta phải thấy được Phật qua Như Lai tánh hơn là cái tướng. Vì cái tướng á cũng không quan trọng gì. Dựa vào 32 tướng tốt, nếu mà ta ráp nói lại theo cái nhân thể học thì cũng rất là khó coi. Thứ nhất là bàn tay Đức Phật dài quá cái đầu gối. Trong các loài động vật á, chỉ có loài khỉ dựa thôi thì có mấy bàn tay đặc biệt này, không à. Còn con người đâu có ai dài quá đầu gối đâu. Nói chung là 32 tướng tốt là người Ấn Độ họ dựa trên cái cấu trúc đặc biệt của các chủng loại, và chỉ có chủng loại đó có thì được xem là đặc biệt, các chủng loại khác không có. Ví dụ như cái bằng chân của Đức Phật á, được mô tả là giữa cái các ngón nó có cái màng giống như con vịt đó, mà thì con vịt nó có cái này đặc biệt là liệt vô thành là tướng tốt. Mà nếu ta tin rằng 32 tướng tốt là cái như thế đó thì ta nhìn Đức Phật cũng dị hợm vô cùng. Xin lỗi phải dùng cái từ này. Cho nên ta phải hiểu là các nhà nhân thể học vẽ ra cái nhân tướng học dựa trên nền tảng văn hóa của Ấn Độ, đặc biệt là Bà La Môn giáo. Trước khi Đức Phật ra đời 3.000 năm, cái nền văn hóa đó đã từng tồn tại rồi. Và ngay cái ngày Đức Phật có mặt đó thì các nhà tiên tri được mời về để đánh giá, đoán cái tướng để biết được cái tương lai của Thái tử. Cho nên tất cả các cái hình thể và cấu trúc của nó với những cái tỷ lệ thích hợp thì tạo ra một cái tướng đẹp, và tỷ lệ nó không cần nói là tạo ra một cái tướng xấu vậy thôi. Ở một cái nước châu Phi chúng tôi quên tên, thì quan niệm được gọi là phụ nữ đẹp á là như thế này: cái cằm của người phụ nữ đó nó phải chề ra khoảng chừng 4 cm như thế này, mà nếu ai để được cái ly trên đó đó thì đó là hoa hậu. Còn một dân tộc của Thái á, phần lớn quý vị đều biết, từ nhỏ họ đã được nông cổ bằng cách là đưa vào những cái dòng nữa mà, và do vậy nó được cao một cách nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Ai mà cao cái cổ giống như hu cao cổ thì được xem là người đẹp. Nhưng mà cái quan niệm thẩm mỹ ở từng quốc gia dựa trên nền tảng văn hóa của từng dân tộc khác nhau rất là nhiều, cho nên không có sự tuyệt đối trong thẩm mỹ. Và do vậy ta cũng không nên quá bận tâm. Và chính vì thế mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương đó, nhìn Như Lai, đánh giá Như Lai qua âm thanh tướng tốt thì người đó không có đi đúng. Cái chữ tà đạo đó nó có hai nghĩa, là không đi đúng hoặc là đi được vòng. Tà là cái bóng nó ngã xuống á, ví dụ như mặt trời đứng bóng á thì cái bóng nó nằm ngay cái chỗ chúng ta đứng. Mặt trời vào buổi sáng cực sáng hay là về buổi hoàng hôn á thì cái bóng chúng ta nghiêng theo cái đường quyền, nó dài thường thượt à. Như chúng tôi một thước 43 mà đứng dưới chiều hoàng hôn á thì quý vị sẽ đo cái chiều dài đó là khoảng 10 mấy mét á, đâu có đúng đâu. Cho nên cái phản ánh của thực tại đó nó không đúng được bản chất của thực tại. Và các cái mô tả về thân tướng Như Lai nó cũng như thế thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không nên bận tâm là vậy đó. Cái quan trọng là cái tuệ giác mà Ngài đã đóng góp cho cuộc đời và những giá trị ứng dụng của nó sau khi chúng ta thực tập được là cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng ta cần phải có. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa các thầy trụ trì và kính thưa toàn thể Phật tử ở nơi đây, con là đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo bên đạo Phật giáo Hòa Hảo thì con thỉnh đức thầy có dạy là chớ nên rước những ông thầy chân băm đốt với tiền vàng bạc xá hướng lộc hoa. Mà hôm nay con gặp được các thầy các sư, con muốn biết có nguyên nhân như ví dụ như đốt lộc hoa cho cái dâm linh người chết đó mà có được hưởng gì không, có được ích lợi gì không, mà cái dâm linh nó có nhận được hay không, hay là cái người tạo ở thế gian này có được như vậy mà nó có đúng hay là sai, nhờ sư giải cho biết dùm. Nam mô Di Đà Phật.
Trước nhất cái việc đốt và giấy lầu kho sẽ làm cho cả người đốt lẫn người được đốt là hưởng được cái tro bụi. Chúng tôi ở chùa Từ Ân ở quận 6 đó gần 2 năm, tới năm 87-88. Đó là ngôi chùa của người Hoa tại Chợ Lớn. Thì những cái ngày rằm đó, đặc biệt là rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, 3 ngày rằm ảnh hưởng đến cái nền văn hóa Trung Quốc rất là lớn, thì người ta đốt giấy vàng mã nói chung đó, dẫn đến một sự tổn thất kinh tế cực kỳ lớn. Người ta phải đem vô chắc rất là nhiều và chờ đợi đến phiêu của mình được đốt. Nói chung là người Hoa đó là mê tín dị đoan rất là nhiều. Còn nhang mà ta thắp đó, chúng tôi làm cái công tác là phải nhổ nhang mà, lúc đó còn là chú tiểu đó. Người đốt khoảng chừng 10 giây rời khỏi bàn Phật thì cái người mà tháo nhang đó là phải nhúng nó vào trong cái xô nước để cho tắt liệt. Chỉ có cái mùa rằm tháng 7 thôi, quý vị biết là nhang được dụi tắt như thế nó kéo dài khoảng là 20 thước khói. Quý vị thấy là biết bao nhiêu cái tiền quan phí đã được đổ vào. Mà nếu không dụi tắt như thế đó thì dẫn đến một cái kết quả là các nhà sư sẽ chết yểu hết. Và các Đức Phật nếu mà sống thiệt á, thì các ngài sẽ bị ung thư phổi hết. Vì khói nhiều quá, toàn là quá chất không. Cái tục đốt giấy vàng mã nó có gốc rễ từ truyền thống của Ai Cập. Vì người ta quan niệm là sanh ký tử quy, sống gửi, thác về. Gửi là tạm bợ vài chục năm, về đó là sự có mặt với cái cõi vĩnh hằng ở dưới âm phủ. Do quan niệm mê tín và sai lầm như thế cho nên các vị vua của Ai Cập khi tại vị thì không có chăm lo cho đời sống người chúng, mà cố gắng làm sao ra lệnh các kiến trúc sư giỏi nhất toàn quốc thiết lập cho mình một cái kim cự tháp vui ngai tráng lệ hơn các vị vua đi trước. Toàn bộ ngọc ngà châu báu được chôn ở dưới lòng đất. Và khi ông chết á, hoàng hậu hay là những cung tần mỹ nữ mà được ông chiếu cố đến á, là phải bị bức tử theo. Đó là một cái nỗi bất công rất lớn và một cái truyền thống văn hóa sát nhân cũng cực kỳ nặng. Nhưng mà khi cái nền văn hóa này nó tương tác với văn hóa của Trung Quốc á, thì người Trung Quốc có cái cải biên. Thay vì là chôn người thật thì ta làm người hình nộm. Thay vì là làm nhà thật tốn kém thì ta làm nhà giấy kho, giấy vàng mã. Và do đó nó cũng phản ánh được cái mối quan tâm của người còn sống dành cho người quá cố. Nhưng cái sự tổn thất về kinh tế nó không nhiều giống như là của Ai Cập. Từ cái nhìn của Phật giáo tới là ai làm các công việc này ngoài cái mê tín dị đoan thì họ còn phải chịu một cái quả cực kỳ xấu. Đó là cái quả là nghèo. Bởi vì có tiền không làm các cái nghĩa cử cao thượng mà là đi đốt nó đi. Nếu ta tính cái giá trị giao quán giữa cái nhà kho rồi xe hơi giả, tiền giả mà ta làm cho một cái lễ cầu siêu cho một người thân đó, có người đó phải tốn đến 10 triệu, 5 triệu và có người phải vay mượn nợ để mà làm cái việc này. Búp bụng mình để mà đi vay nợ chỉ vì thương tưởng người quá cố không đúng cách ta. Như vậy là hành động đó đang tạo ra một cái nghiệp là nghiệp phá của. Và do đó trong tương lai phải chịu một cái hậu quả là của bị mất do hỏa hoạn, do lũ lụt, do trộm cắp, do chính phủ tịch thu. Còn ở hiện tại thì mê tín dị đoan làm cho tâm người đó không được sáng suốt. Cái hậu quả nghiêm trọng hơn nữa đó là những người quá cố mặc dầu không tiếp nhận được cái gì từ cái việc đốt này, như là nghĩ rằng là tất cả những người thân của mình quan tâm, mà lúc sống họ cũng có từng mê tín như vậy, cho nên là tiếp tục truyền dẫn cái mê tín đó, do đó rất là khó mà được siêu. Cho nên đó là kỳ siêu của Phật giáo là mong cho người đó rũ bỏ mọi thứ. Bây giờ ta đặt ra một cái tình huống tiếu lâm một chút xíu. Giả sử là các cái nhà đã đốt đó được xài được đi, thì thấp bé như chúng tôi phải là một thước 43, có giỏi về yoga, uống thân thể của mình lại nó còn khoảng là 4 tấc, chui vào trong cái nhà đó biểu diễn khoảng chừng 5 phút là được, chứ còn mà để quá 1 tiếng là có liệt luôn á. Cha mẹ ông bà người thân của mình là cao thước 6, thước 7, người có phước tướng thước 8, thước 9 nữa. Đang từ là một người có phước tướng nhận lấy cái giấy vàng mã dởm này mà trở thành là một kẻ tí hon. Cho nên về mọi phương diện không có giá trị gì. Nó chỉ có một cái truyền thông căn bản. Đốt giấy vàng mã vốn là mê tín dị đoan, nhưng mà những người hương linh mà mê tín lúc còn sống á, cảm thấy là an tâm rằng là người còn sống vẫn còn nhớ đến mình. Giá trị đó là duy nhất nếu người đó chưa siêu. cái tính cách truyền thông trong văn hóa này ta giữ lại mà thay đổi cái cách thức thể hiện. Để thể hiện sự quan tâm nó có nhiều cách lắm. Ví dụ ta tổ chức một lễ cầu siêu, làm các phước báo và công đức là hồi hướng cho họ để họ được tiếp nhận, cũng là một sự quan tâm nhưng mà ý nghĩa tích cực. Hoặc ta đi dấn thân làm mà giúp đời, giúp người và mong truyền cái kết quả đó cho người mà mới vừa ra đi. Mà quan trọng hơn nữa là mong cho nó được siêu thoát. Chứ bây giờ là Phật tử, một mặt thì mình tới chùa thỉnh cầu siêu, nhưng mà khác là mình làm ở nhà muốn ông bà mình ở hoài chỗ đó, nên mình mâu thuẫn nội tại. Trong một hành động mình đã tự mâu thuẫn rồi là làm sao có giá trị được, phải không ạ? Như vậy là người quá cố không biết là nghe theo các ông thầy sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay là sanh theo nghiệp, hay là nghe theo con cháu là mời ở cái nhà đó, chứ không được ở cái nhà mà ông bà tạo ra nữa. Dưới lòng đất làm gì có âm phủ. Không hề có âm phủ dưới lòng đất. Cho nên là sống không nên gọi đó là tạm thời. Ở dưới ta có đến vài chục năm, nghĩ nó là tạm thời đó. Rất nhiều người tiêu cực lắm, không muốn làm gì hết. Thôi bố rồi ai chết cũng giống như nhau, làm gì nữa. Cái đó là tiêu cực. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải tinh tấn, làm hoài, làm mãi, kiên nhẫn để vượt qua tất cả những trước như và thử thách. Chỉ lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Còn sống là phải còn nỗ lực tinh tấn để mà làm, làm những việc báo, chuyển những nghiệp xấu để ta được an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Còn khi chết rồi thì đừng bận tâm về cái chuyện mà là có đốt giấy không đốt giấy. Ai mà không đốt giấy thì người đó có phước, còn đốt giấy đó là tổ phước đấy. Chúng tôi dự đoán là trong một tương lai, có thể là 10 năm, 20 năm, sẽ có những cái tòa án quốc tế đó cấm làm tiền giả quốc tế. Vì tiền giả này là phạm luật. Giả đô la, giả đồng châu Âu, giả đồng Úc, giả đồng Việt Nam, giả đủ kiểu hết, mà không biết tại sao luật pháp không chịu nghiêm trị. Và những cái ông bà nào mà làm những cái nghề mà sản xuất tiền giả này đó, trời, cái nghiệp nặng lắm. Là sống ở trên cái mê tín dị đoan của người, sống ở trên nỗi sợ hãi thiếu sáng suốt của người, sống ở trên cái cách thức làm cho người chết á vì quyến luyến bệnh rịnh vào những cái quan tâm không có giá trị này mà khó được siêu, thì nghiệp đó cực kỳ xấu. Và nó phát sanh từ phía Trung Quốc. Còn là các Phật tử thuần thành á thì ta không nên làm việc thế. Trong lễ tang, từ lúc nhập liệm, đừng bỏ giấy vàng mã vô ở trong hòm. Bỏ giấy vàng mã nhiều, thân thể rửa sớm. Tiền giả sẽ không được, mà sự chấp trước sẽ làm cho người đó khó siêu. Cho nên trong lúc liệm đó, ta chỉ bỏ trà thôi. Vì trà đó nó chống cái sự mà rã thúi của cơ thể. Nó rút những cái độc tố và làm cho mấy ngày mà hoàng ở trong nhà của mình á, khí độc nó không lan tỏa ra bên ngoài. Sau này ta lấy bông lài, nó rẻ tiền hơn. Có nhiều người là lấy mặt cưa, cái tác dụng rút hơi nó không có. Đó là lý do mà người trong chùa ta khuyên đến các lễ tang, ai mà uống trà đừng có uống. Trà nó rút cái hơi độc mà. Cho nên uống về cái mình dễ bị bệnh lắm. Nếu mình yếu dễ bị bệnh. Chứ bỏ tiền, bỏ vàng, bỏ bạc, ngọc ngà châu báu vô là làm cho người chết bị lỏng quẳng. Nếu ta cần bỏ, ta để chiếc áo tràng, cái sâu chuỗi, cái bàn phái quy y, danh hiệu của Đức Phật, những thứ mà nó gắn liền với đời sống tâm linh của người này lúc mà họ còn sanh tiền, để nhắc nhở rằng họ là một Phật tử. Mà một Phật tử là gì? Là phải biết vẫy tay chào với cái thân thể vật lý này, không có tiếc nuối. Nhờ cái đó thì người chết này được hộ niệm thường xuyên, mà không cần phải có một người Phật tử, một cái ban hộ niệm, một ông thầy hộ niệm. Tất cả cái đó nó đóng vai trò như là người hộ niệm trung thành, giúp cho người đó không còn rơi vào trạng thái chấp trước. Được như thế thì người mất sẽ được lợi lạc, người sống sẽ không gieo những cái nghiệp gọi là phá của tổn phước, thì cả hai đều được an vui và hạnh phúc. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một câu hỏi là tính chất cá nhân, con xin sáng nói trước. Dạ, với một cái tư cách là một thành viên trong quỹ ban Phật pháp trung ương, thì đối với cái tệ nạn xã hội chẳng hạn như là trẻ em thành niên từ 13 đến 17 tuổi, từ 17 đến 20 mấy tuổi đó là báo chí thường đưa tăng đưa tin là các em là do cái ảnh hưởng của nền kinh tế phát triển thì các em rất là bị phá thôi so với những cái lớp mà đi trước của trước năm 75 thì thanh thiếu niên nó bị phá hơn sau này. Thì bây giờ đối với một tư cách là một giảng sư hay là một nhà truyền giáo thì thầy có đưa ra cái kế hoạch gì đó để mà giúp cho các em là để mà giáo hóa các em, để mà các em có thể là đối với cái xã hội này thì các em có thể bớt đi những cái tình huống xấu, chẳng hạn như là có thể là giáo hóa những cái Phật tử mà về trung niên hay là già như là Phật tử ở đây thì nó dễ hơn là những em đó. Những em đó thì tiếp xúc với Phật giáo thì nó hơi khó hơn, chẳng hạn như mình nói là về giác ngộ giải thoát thì các em sẽ không hiểu, mơ màng quá. Nói về tịnh độ thì các em cũng sẽ không biết. Thành ra thầy có cái chương trình gì đó để mà giáo hóa riêng cho thành phần đó. Dạ, xin cảm ơn.
Trong rất nhiều buổi thuyết giảng của chúng tôi đó, chúng tôi có đề nghị cái hướng mà phần lớn thì chưa được cảm thông, đó là nên tạo ra hai cái gu tâm linh cho người xuất gia và cho người tại gia. Chúng tôi dùng cái chữ gu để chúng ta dễ hình dung, để từ đó nó tạo ra cái thói quen tiêu thụ tâm linh và cái thói quen tiêu thụ cho người tại gia và người tâm linh. Hai cái không nên được đánh đồng làm một. Người xuất gia thì có yêu cầu được giải thoát để thăng hoa thánh phẩm ở chính bản thân mình. Còn người tại gia đó thì không cần có nhu cầu giải thoát, mà chỉ làm sao để có được hạnh phúc an vui, phước báo công đức cho mình và cho người thân, để có thể hưởng được nó một cách chân chính. Đức Phật đã phân định cái này rất rõ, nhưng mà rất tiếc trong các pháp môn đó, thiền thì đề xuất là sanh tử sự đại. Để giải quyết sanh tử là chuyện quan trọng nhất là sự nghiệp, chứ không phải là các mối quan tâm khác. Còn tịnh độ tông á, thì lại quan tâm về vãng sanh tịnh độ. Chúng ta thấy là cả hai cái khuynh hướng như thế này nó đều không thích hợp cho người xuất gia, ấy cho người tại gia. Người xuất gia thì thích hợp, còn người tại gia đó thì cần sống ở cuộc đời có nhiều phước tạo đức để giúp cho người khác. Nếu ta áp dụng cái công thức xuất gia cho người tại gia, mà nhất là giới trẻ đó, thì ta thấy là nó không có sự thích hợp căn cơ. Ví dụ giờ làm cha làm mẹ ông bà mà mình khuyên con em mình niệm Phật để được giảng sinh, có thể nó không phản ứng, nhưng mà trong tâm nó sơ ghi như thế này: chưa hưởng hết cái hạnh phúc trong cuộc đời, chết để làm gì? Hiểu giảng sinh cứ là chết thôi mà. Mình trải qua mấy chục năm với những cái thăng trầm vinh nhục, mình mới thấy là mình khổ quá, cho nên mình muốn thoát khỏi cái khổ này để được giảng sinh. Còn cái tuổi trẻ là nó duy lý và duy ý chí mạnh lắm, khổ đối với nó chỉ là một trò đùa cho vui thôi, là nếm qua cũng được, và nó sẵn sàng để nếm để được một cái gì đó. Bây giờ nó chưa trải qua hết tất cả cái khổ, chưa trải nghiệm được hạnh phúc của tuổi thanh xuân mà kêu nó niệm Phật để dưỡng sanh thì ai mà niệm. Cho nên khích lệ niệm Phật cho giới trẻ không phải là một giải pháp, và khích lệ các em được giải thoát lại càng là một sự sai lầm. Cho nên chúng tôi đề nghị là phải đưa cái chương trình nhân thừa đó phổ quát quá trong các gia đình. Còn thanh dân thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa dành cho các thầy tu, thậm chí tu vài chục kiếp mà chưa thấy ăn chung gì, người tại gia lại càng không ăn chung nữa. Có nhiệt tình đi nữa thì cũng không đi tới đâu. Cho nên tại gia làm đúng phận sự của tại gia, đóng góp xã hội. Xuất gia làm đúng cái công việc của xuất gia là giải thoát để độ sinh. Hai cái này bổ sung hỗ trợ cho nhau, chứ không nên đánh đồng là nhau. Do đó đối với các em mà muốn cho nó có niềm đam mê đó, thì người đi lớn phải thoải mái với nó chút xíu. Quý bà, quý ông thì thích mặc áo tràng, làm cho tâm mình nó trang nghiêm, thân mình nó trang nghiêm. Nhưng mà những thanh nam, thanh nữ mà mặc áo tràng nó thấy nó vẻ không thoải mái lắm. Cứ cho nó ăn mặc đẹp vô chùa không sao hết chứ. Tu sĩ được trang bị để vượt qua những cái cám dỗ về sắc đẹp. Còn ai bị rớt cứ xem nó như là cái trấu lép rồi phải bị bay thôi. Có sao đâu. Quy luật muôn đời là thế. Cái thứ hai đó là người lớn tuổi thì có khuynh hướng là thích sám hối để mình trải nghiệm đời sống nội tâm, vượt qua những cái lỗi lầm nếu có. Còn tuổi trẻ mà kêu nó sám hối lại lên lại xuống, nó mặc cái đồ trưng diện sang trọng lại làm sao được mà lại. Cho nên vô nó lại chừng vài lần là nó sợ luôn. Nhất là mấy chị em nữ lại cái nó sưng đầu gối, chóc da, hối thích họ. Còn thanh niên nam thì nó mặc cái quần tây rất là bó sát, nó quỳ xuống một cái là về, nó đau nhất cái lưng, không thích hợp. Cho nên chúng tôi đề xuất là ở phương Tây đó, các ngôi chùa cứ mạnh dạng có những cái dãy ghế giống như nhà thờ, để người ta ngồi ghế tụng kinh thoải mái, không phải ngồi xếp bằng như thế này, ngồi xếp bằng ai mà đau nhất xương khớp về cái đứng dậy đi muốn không nổi, làm sao mà kêu rủ tới chùa không dám tới nữa. Rất may đây bác lớn tuổi có cái ghế dựa ngồi, chứ mà ngồi giống quý vị lần sau mà nói nghe ông thầy cho thực tế không dám tới. Dạ. Cho nên đó là ta phải có những cái phương tiện, cái đó cái Đại Di Đà gọi là cái nhân duyên tốt đó. Cái ghế là nhân duyên tốt cho người lớn tuổi, mà cũng là cái nhân duyên tốt cho người trẻ tuổi. Tu nó nằm ở cái tâm chứ không phải tu nằm ở cái chân đâu. Cái chân chỉ là một phương tiện thôi. Do đó ở nhà quý vị tụng kinh đó, khỏi cần phải ngồi xếp bằng, quý vị cứ làm đi, không sao hết trơn á. Để bàn thờ Phật như thế này, để cái ghế lại, xong rồi lúc đầu lại thì bỏ ghế ra, để lúc mà tụng kinh quý vị bắt cái ghế ngồi thẳng, đứng lưng đàng hoàng, để cái bàn, để kinh lên mà đọc, không có tổn phước gì hết. Phước báo vẫn có tương đương, với điều kiện là tâm mình thành kính, và như vậy ta mới có cái độ bền. Chứ bây giờ những vị mà đang bị thoát vị đĩa điểm, đau nhức xương khớp, mà cứ ngồi xếp bằng là mệt rồi, mà ngồi kiết già liệt sớm hơn. Chứ đừng nói, nghe nói là ngồi tư thế hoa sen là tốt đâu, tùy người. Và ai ngồi không được thì có thể đi kinh hành cũng được, không sao hết đó. Do đó ta phải hiểu rõ được cái bản chất của cái việc thực tập á, thì nó mới có tác dụng. Thì tương tự đối với giới trẻ, ta phải có những cái sinh hoạt trẻ trung, thoải mái, mà cái đó nó liên hệ đến gì? Nhạc. Hiện nay đó thì Chùa Giác Ngộ đã xuất bản được 4 đĩa nhạc, đó là nhạc kinh A Di Đà, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Du Lan, và đang chuẩn bị xong cái nhạc kinh Sám Hối, sắp đến thì nhạc kinh Dược Sư. Thì thay vì chúng ta tụng ở mỏ tóc 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 tóc, cái là giới trẻ nó nghe tưởng là Lan và Đẹp không à, cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Thì bây giờ cũng nội dung đó, mà cái lời nhạc du dương trầm bổng, thoải mái, sảng khoái tinh thần, giới trẻ nghe rất là mê. Ngày xưa cải lương á nó thịnh, là bởi vì nó không có tivi, cho nên một đoàn cải lương á là có thể ăn suốt cả đời. Một nghệ sĩ nổi tiếng á là ăn hoài không hết. Bây giờ truyền hình nó nhiều quá, người ta đâu thèm đi đến tụ điểm mua vé tốn tiền, mà chưa chắc là có quá nhiều ngôi sao tập hợp cùng một lúc như là trên sân khấu, được truyền hình trực tiếp hay là được quay phát chiếu lại. Cho nên cái phong trào của cải lương ngày càng đi xuống, nhưng mà tăng nhạc ngày càng đi lên. Tại vì nó biết kích động vào cái cảm xúc của con người. Cải lương toàn là buồn không, mà nghe cái là đang thất tình mà nghe cái lương là muốn tự tử luôn. Cái âm hưởng của nó tác động đến tâm lý nhiều lắm. Cái nhạc kinh đó nó mang cái tính cách là sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, lăng lăng, người đang tiêu cực nghe cái phấn chấn tinh thần. Và tương tự trong tương lai, nhiều bản kinh cho giới trẻ cần phải được xuất bản. Cái khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang á thì cũng tụng những cái bài kinh thông thường, nhưng cái khóa tu mùa hè do câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ thực hiện vừa qua ngày 3-4-5 tháng 6 2009 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên đó, thì 2298 em tham dự, tuổi từ 3 cho đến 18, đến từ 18 tỉnh thành khác nhau. Lý do tại sao các em lại sinh hoạt như thế, chứ tôi làm trưởng ban tổ chức, là bởi vì không cho các em đọc kinh nhiều, không cho các em tụng những bài kinh sám hối, không cho các em tụng những bài kinh cầu siêu, không cho các em tụng những bài kinh cầu an, không cho các em tụng những bài kinh giảng sinh. Thì cái đó liên hệ đến tội già bệnh chết hết, là không có giới trẻ. Cho nên chúng tôi mới sử dụng hai bài kinh là Từ Bi và kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức là bài kinh mà dạy chúng hiếu thảo, cách lập nghiệp, cách làm ăn, tương quan xã hội, tạo phước, tu đức, dấn thân, phụng sự. Những cái này nó phù hợp với giới trẻ. Mà Đức Phật đã nói rất nhiều bài kinh như thế, nhưng rất tiếc là chúng ta không sử dụng, vì chúng ta quá đặt nặng tính cách pháp môn cho những người già, còn người trẻ ta không quan tâm. Và sau 2 năm thì chúng ta thấy năm thứ nhất ở tại Phan Thiết đưa các em từ 17, 18 tỉnh ra tới Phan Thiết là tốn biết bao nhiêu tiền. Năm nay cái chi phí gần 1 tỷ đồng. Tổ chức xong rồi vẫn còn thiếu nợ 300 triệu. Các em đến là vì đáp ứng được cái nhu cầu của nó. Tụng kinh là cũng hợp với cái giới trẻ. Sinh hoạt là có văn nghệ Phật giáo, là có đố vui, có game show Phật Pháp, rồi có thuyết trình, rồi có thể hiện nhân cách. Nó có những cái trò chơi mà nó làm cho chúng phải gọi là phấn đấu với nhau trong một tinh thần tôn trọng, đoàn kết, rất là thân thiện, chứ không phải là giành cái hơn và thua, thắng và bại, hạng cao và thấp. Và chỗ nào, ngôi chùa nào, đạo tràng nào mà có những hoạt động thích hợp với giới trẻ thì giới trẻ đến à. Mà muốn làm như vậy thì cha mẹ phải khích lệ. Vì bản chất của giới trẻ nó giống như cái cây, nó phát triển tự nhiên của nó. Còn mình muốn nó theo ý mình á, mình phải uống nắng thôi. Cái hoa này sở dĩ nó đẹp là bởi vì ta cấm cái cao, cái thấp, cái này, cái nọ, màu, phối cảnh, sao nó mới ra đẹp được. Chứ còn ta để nó tự nhiên thì mấy cái hoa này đâu có đẹp đâu. Làm như thế này ta có thể bán là 300 ngàn, nhưng mà mấy cái cây hoa này ra ngoài chợ mua có mấy ngàn đồng à. Tại sao? Tại vì nó có thẩm mỹ. Thẩm mỹ là sao? Ta biết phối trí nó trong một cái cách thế với một tổng thể, làm hài lòng cái mỹ cảm của chúng ta. Bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được hết trơn. Cái giải này bao nhiêu đâu mà làm lên thời trang cái bán thành nó là 3.000 đô. Giải ra mua chỉ có vài trăm ngàn, và làm ra thời trang là 3.000 đô. Bởi vì có giá trị thẩm mỹ theo cái mặt ước chung. Thì cũng tương tự như thế đó, ta phải cơ cấu một cái chương trình làm sao để cho con em mình được uống nắng ngay từ nhỏ. Ta muốn chúng như là Phật tử thì ta phải dẫn dắt chúng đi chùa, cho sinh hoạt giới trẻ. Hiện nay các gia đình Phật tử tại các chùa rất là mạnh. Sinh hoạt giới trẻ này đã bắt đầu có ở các tỉnh rồi. Lúc đầu nó sẽ không chịu đi, nhưng mà khi đến mà có những chúng bạn trẻ với nhau thì kêu nó về nó không thèm về nữa. Bằng chứng là vừa rồi tại Suối Tiên, 3 ngày mấy đứa nó nói, trời ơi, ba má cho con ở thêm 1-2 ngày nữa. Ba má nó đâu cho. Lúc đầu năn nỉ nó đi, nó không thèm đi, mà khi đi tới rồi không chịu về. Vấn đề chỗ là nội dung có đủ sức hấp dẫn hay không. Hấp dẫn là cái gì? Nó phải hợp với cái gu của nó. Cho nên ta đừng có nhiệt tình cái gu của người lớn. Mình đang muốn giải thoát và muốn đứa con mình được giải thoát. Nó đâu cần giải thoát đâu. Nó cần niềm vui. Do đó ta phải có cái gia giảm cho giới trẻ. Giới trẻ tu tàn tàn cũng được. Cho nên trong gia đình Phật tử không có tụng kinh. Gia đình Phật tử chỉ có ca kinh thôi, ca cái bài trầm hương đốt vậy đó, rồi sau đó ra sinh hoạt à. Còn các Phật tử lớn tuổi mà kêu niệm Phật ngày 8 tiếng cũng sẵn sàng niệm, tại vì chuẩn bị chết mà. Thanh niên mà kêu nó chuẩn bị chết như thế làm sao nó dám. Vấn đề là sai phương pháp luận, không phù hợp với lứa tuổi thì kết quả không xong. Mà muốn làm được như thế thì phải sự phối hợp cha mẹ, nhà chùa và con em theo một cách thế thích hợp thì kết quả sẽ có. Và chúng ta kết thúc tại đây.